Duyên phận này chính là giống như bài kệ khai kinh có nói, trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu. Giống như cư sĩ Bành Tế Thành có nói, vô lượng kiếp hy hữu khó gặp. Chúng ta hôm nay thấy được rồi, gặp được rồi. Nếu như không thể đem nó nắm cho chặt, không thể chân thật tin tưởng, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Bạn vẫn phải tiếp tục đi luân hồi. Không biết rằng sau lần này thì đến kiếp nào mới có thể gặp lại được. Không phải mỗi lần đều có thể gặp được, điều này là không thể. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phía sau là khuyến khích chúng ta phải nắm cho chắc cái duyên phận này. Chúng ta xem hàng thứ ba cuối cùng. Phàm phu đới nghiệp vãng sanh cõi đồng cư. Do gặp Phật dạy dỗ nên không thoái chuyển. Do thọ mạng vô lượng nên ngay trong một đời đoạn trừ trọn vẹn các hoặc, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ. Do vậy sanh cõi đồng cư, cũng chính là sanh ba cõi trên, cho nên bảo là sanh trọn bốn cõi. Đoạn này nói được quá hay. Lúc tôi tiết lục toàn bộ đều chép ra hết, một chữ cũng không thiếu. Chúng ta nhất định phải nhớ rõ, ngày nay chúng ta là lục đạo phàm phu. Làm thế nào để đến được thế giới cực lạc là đới nghiệp vãng sanh, sanh vào cõi đồng cư. Có lợi ích ở chỗ nào? Lợi ích thứ nhất là đích thân được nghe A-di-đà Phật, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Thật sự như vậy, trong tất cả pháp đều là lấy việc dạy học làm lên hàng đầu. Thế giới cực lạc cũng không ngoại lệ. Thế giới cực lạc có sự thù thắng như vậy, tốt đến như vậy. Phật Đà giảng kinh không có nghỉ ngơi. Lúc Phật Đà giảng kinh, A Di Đà Phật có một giảng đường lớn. Trong giảng đường lớn này, mỗi một người vãng sanh đều có chỗ ngồi. Chỗ ngồi giống như hoa sen vậy, đều có tên của mình. Sẽ không có mảy may lầm lẫn. Phật dùng một loại âm thanh để thuyết pháp. Tùy loại chúng sanh mà mỗi người đều có sự giải đáp. Chúng ta đến nơi đó, nghe A-di-đà Phật nói với chúng ta, cũng giống như hiện nay chúng ta dùng tiếng phổ thông để nói vậy. Nghe hiểu được, không cần phải phiên dịch. Họ là người Mỹ, cùng ngồi chung với ta, họ nghe thấy là tiếng Mỹ. Không giống như ta, nhưng họ vẫn hiểu được. Mỗi người lại nói tiếng nói riêng của mình, mỗi người đều có năng lực nghe hiểu được tất cả. Nhưng nghe Phật giảng kinh, nhất định là sử dụng ngôn ngữ của chính mình. Giảng kinh gì? Bạn muốn nghe kinh gì, liền nghe được bộ kinh đó. Thật không thể nghĩ bàn. Vì thế đến thế giới Cực Lạc thành tựu sẽ nhanh. Người của thế giới Cực Lạc không cần lương thực. Pháp tánh thân cùng với thân này không giống nhau. Cái thân này là hiện tượng vật chất. Mỗi ngày đều phải ăn 3 bữa để bổ sung năng lượng. Năng lượng của thế giới Cực Lạc là từ tự tánh mà sanh ra, không cần bổ sung từ bên ngoài. Vì thế họ không cần lương thực. Họ cũng không có đại tiểu tiện. Họ cũng không cần ngủ. Thế giới Cực Lạc là thế giới quang minh. Nó cũng không cần mặt trời mặt trăng. Nó cũng không cần đèn đuốc. Thân của mỗi một người đều phóng quang. Tất cả những hiện tượng vật chất đều có thể phóng quang. Cung điện cư trú cũng phóng quang. Cây cối hoa cỏ cũng phóng quang, là thế giới quang minh. Nó không có bóng đêm, vì thế nó cũng không có ngày đêm. Ngày đêm, ngày tháng năm, các phương Đông Tây Nam Bắc ở thế giới Cực Lạc đều không có. Cho nên gọi là không có thời gian và không gian. Hoàn toàn là một mảng đại quang minh. Vì thế, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, không bị thoái chuyển, nên không bị thoái chuyển. Mỗi một ngày đều nâng cao lên, mỗi ngày đều đang tiến bộ rất nhanh. Những người nghe được đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chúng ta ở nơi này, học Phật lúc tiến lúc lui, trên thực tế mà nói tiếng thì quá ít, thói thì quá nhiều, rất khó được thành tựu. Chân thực nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy minh bạch rồi, cần phải hạ quyết tâm. Tôi phải vãng sanh thế giới Cực Lạc, tôi không ở nơi này nữa. Đây là cái gì? Là thực sự làm rõ ràng, làm minh bạch. Còn ở nơi này để làm gì nữa?